Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2025 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Mỹ từ chối đồng bảo trợ dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc ủng hộ Ukraine. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Điện Kremlin nói vẫn chưa có chi tiết cụ thể về cuộc gặp Trump-Putin. Các hãng hàng không được cảnh báo khi Hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Úc. Cảnh sát Hàn Quốc lập hồ sơ chống lại Tổng thống bị truất quyền vì tội cản trở lệnh bắt giữ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Điện Kremlin hôm 21 tháng 2 cho biết đã có sự thấu hiểu chung về nhu cầu tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng các chi tiết về cuộc gặp như vậy vẫn chưa được thống nhất. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai bên đã nhất trí tại các cuộc đàm phán ở Riyadh tuần này, vốn là cuộc đàm phán đầu tiên của họ về cách chấm dứt chiến tranh Ukraine trước các cuộc đàm phán chính thức hơn, rằng hai nhà lãnh đạo nên gặp nhau, nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể nào. Ông lưu ý rằng cả hai người đều cho biết họ rất muốn nói chuyện trực tiếp với nhau. Hai tổng thống đều bày tỏ mong muốn và cũng có chỉ thị chuẩn bị tốt cho cuộc gặp này để nó có thể diễn ra hiệu quả nhất có thể. Trong quá trình chuẩn bị, mọi vấn đề sẽ được thảo luận, ông Peskov cho biết. Sau cuộc gặp ở Ả Rập Saudi hôm 18 tháng 2, ông Trump cho biết ông có thể gặp ông Putin trước cuối tháng này. Ông Putin hôm 19 tháng 2 nói rằng cuộc gặp cần được chuẩn bị cẩn thận để đạt được kết quả. Hôm 20 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cuộc gặp Putin-Trump phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc có thể đạt được tiến triển trong việc chấm dứt chiến tranh hay không, và ông Trump muốn biết liệu ông Putin có nghiêm túc về điều đó hay không. Ông Peskov khẳng định lại rằng ông Putin sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột. Chúng tôi có các mục tiêu của mình liên quan đến an ninh quốc gia, với lợi ích quốc gia của chúng tôi, và chúng tôi sẵn sàng đạt được các mục tiêu này thông qua các cuộc đàm phán hòa bình, ông nói. Người phát ngôn Điện Kremlin phủ nhận thông tin của báo Financial Times rằng Nga tại các cuộc đàm phán ở Ả Rập Saudi đã yêu cầu rút quân NATO khỏi Đông Âu, vốn là điều mà họ đã tìm kiếm trong các cuộc đàm phán với Mỹ trong những tháng trước khi bắt đầu cuộc chiến, vốn sẽ tròn 3 năm vào ngày 24 tháng 2. Khi được hỏi về cột mốc đó, ông Peskov nói rằng vẫn còn quá sớm để tóm tắt kết quả của cái mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Tất cả các mục tiêu do nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh tối cao đặt ra phải đạt được, ông nói. Ngoài ra, các hãng thông tấn Nga cũng dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho biết hôm 21 tháng 2 rằng Nga và Mỹ vẫn chưa đạt được tiến triển nào về địa điểm tổ chức cuộc gặp Putin-Trump. Cả hai nước trước đó đều đã đề cập đến Ả Rập Saudi là nước chủ nhà có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Các hãng tin của Nga cũng trích lời ông Peskov cho biết ông Putin sẽ sớm có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Mỹ từ chối đồng bảo trợ cho dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc đánh dấu 3 năm kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine, trong đó ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và một lần nữa yêu cầu Nga rút quân, ba nguồn tin ngoại giao nói với hãng tin Reuters. Washington cũng phản đối một cụm từ trong tuyên bố mà nhóm 7 quốc gia dự kiến ban hành vào tuần tới, trong đó lên án hành động xâm lược của Nga, hai nguồn tin khác nói với Reuters. Việc Mỹ từ chối đồng ý với ngôn ngữ mà Liên Hợp Quốc và G7 thường dùng kể từ tháng 2 năm 2022 diễn ra trong bối cảnh rạn nứt ngày càng gia tăng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đang cố gắng nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và đã cử một nhóm đến đàm phán với Nga trong tuần này tại Ả Rập Saudi mà không có sự tham gia của Kyiv. Hai lần đánh dấu cuộc chiến Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của hai năm trước, các đồng minh của Ukraine đã nhắc lại sự lên án của họ đối với cuộc xâm lược Nga, nhưng năm nay vẫn chưa rõ Mỹ sẽ tiếp cận vấn đề này như thế nào. Tại Liên Hợp Quốc, các quốc gia có thể quyết định đồng bảo trợ cho một nghị quyết cho đến khi đưa ra biểu quyết. Các nhà ngoại giao cho biết Đại hội đồng gồm 193 thành viên sẽ biểu quyết vào ngày 24 tháng 2. các nghị quyết của Đại hội đồng không mang tính ràng buộc, nhưng có sức nặng chính trị, phản ánh quan điểm toàn cầu về cuộc chiến. Trong những năm trước, Mỹ đã liên tục đồng bảo trợ cho các nghị quyết như vậy để ủng hộ một nền hòa bình công chính ở Ukraine. Một trong những nguồn tin, cũng như những người khác yêu cầu giấu tên để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm, cho biết vào ngày 20 tháng 2. Nguồn tin ngoại giao đầu tiên nói với Reuters rằng nghị quyết này đang được hơn 50 quốc gia bảo trợ, nhưng từ chối nêu tên. Một nguồn tin ngoại giao thứ hai cũng yêu cầu giấu tên nói, hiện tại tình hình là Mỹ sẽ không ký. Nguồn tin này cho biết thêm rằng các nỗ lực đang được tiến hành để tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia khác, bao gồm cả Nam Bán Cầu. Một phát ngôn viên của Phái bộ Ngoại giao Mỹ tại Liên Hợp Quốc ở Geneva không phản hồi yêu cầu bình luận. Khối G7 đang có kế hoạch tổ chức một cuộc gọi vào ngày 24 tháng 2, ba nguồn tin nói với Reuters, nhưng cho đến nay Mỹ vẫn phản đối ngôn ngữ về sự xâm lược của Nga. Một tuyên bố do các bộ trưởng ngoại giao G7 đưa ra vào tuần trước không đề cập đến sự xâm lược của Nga, nhưng có đề cập đến cuộc chiến tàn khốc của Nga ở Ukraine. Tranh cãi này là một cuộc khủng hoảng chính trị lớn đối với Ukraine. Quốc gia đã sử dụng hàng chục tỷ đô la viện trợ quân sự từ Mỹ, được thỏa thuận dưới chính quyền của Tổng thống Biden để chống lại cuộc xâm lược của Nga và cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ ngoại giao. Bản dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc được Reuters xem qua kêu gọi giảm leo thang, chấm dứt sớm các hành động thù địch và giải quyết hòa bình cuộc chiến nhắm vào Ukraine, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Bản dự thảo cũng nhắc lại nhu cầu thực hiện đầy đủ các nghị quyết có liên quan đã được thông qua để đáp trả hành động xâm lược Ukraine, đặc biệt là yêu cầu Liên bang Nga phải rút toàn bộ lực lượng quân sự ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện ra khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận. Nga đã chiếm giữ khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đang dần dần nhưng chắc chắn giành được lãnh thổ ở phía đông. Moscow nói chiến dịch quân sự đặc biệt của họ là để ứng phó với mối đe dọa hiện hữu do Kyiv theo đuổi từ các thành viên NATO. Ukraine và phương Tây gọi hành động của Nga là hành động chiếm đất của đế quốc. Úc đã bày tỏ lo ngại với Trung Quốc hôm 21 tháng 2 về thông báo ngắn gọn của Hải quân Trung Quốc rằng họ sẽ tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển quốc tế giữa Úc và New Zealand, buộc các hãng hàng không phải chuyển hướng các chuyến bay, theo Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết. Các hãng hàng không bao gồm Qantas, Emirates và Air New Zealand hôm 21 tháng 2 đã thay đổi đường bay giữa Úc và New Zealand sau khi Trung Quốc phát đi thông điệp rằng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân của họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển New South Wales, vốn được xem là một sự kiện hiếm hoi. Một khinh hạm, tàu tuần dương và tàu tiếp tế của Hải quân Trung Quốc đã đi vào khu vực tiếp cận hàng hải của Trung Quốc vào tuần trước và đi xuống bờ biển phía đông của Úc trong tuần này. Hải quân và không quân của Úc và New Zealand đang giám sát các tàu của Trung Quốc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói với các phóng viên vào chiều ngày 21 tháng 2 rằng không rõ liệu Hải quân Trung Quốc có sử dụng đạn thật hay không và lực lượng phòng thủ Úc đã thông báo rằng không có nguy cơ gây nguy hiểm sắp xảy ra đối với tài sản của Úc hoặc New Zealand. Trung Quốc đã ban hành theo thông lệ một cảnh báo rằng họ sẽ tiến hành các hoạt động này, bao gồm cả khả năng sử dụng đạn thật. Nó nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Úc, ông Albanese nói, ám chỉ rằng nó cách bờ biển ít nhất 200 hải lý, 370 km. Các tàu của Trung Quốc đã phát tín hiệu và được các máy bay thương mại đang bay qua Tasman thu được, ông Miles cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài ABC hôm 21 tháng 2. Họ đã tuân thủ luật pháp quốc tế về việc thông báo, nhưng thông báo rất gấp và điều đó đã khiến các máy bay thương mại rơi vào tình huống khó khăn khi chúng cần phải chuyển hướng khá nhanh, ông nói. Ông cho biết Úc đã hỏi Trung Quốc tại sao họ muốn tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực giữa Úc và New Zealand và tại sao không thông báo trước để tránh làm gián đoạn các chuyến bay thương mại. Ngoại trưởng Úc Penny Wong cũng sẽ nêu vấn đề này với người đồng cấp Trung Quốc tại Nam Phi, nơi họ đang tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G20. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 21 tháng 2 rằng Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân đã tổ chức một đội tàu để tiến hành các cuộc tập trận và huấn luyện ở những vùng biển xa. Các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện đã duy trì các tiêu chuẩn an toàn và hoạt động chuyên nghiệp trong suốt quá trình theo đúng luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế liên quan, ông Quách nói. Tàu khu trục Tuatha Dé Cáu của New Zealand đã ở gần khu vực diễn ra cuộc tập trận của Trung Quốc và New Zealand cho biết họ đang thu thập thông tin về hoạt động của Hải quân Trung Quốc. Giống như Úc, mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của người dân, tàu thuyền và máy bay. Không có mối nguy hiểm nào đối với New Zealand đang diễn ra, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins cho biết trong một phát biểu. Các hãng hàng không đã được Cơ quan Kiểm soát Không lưu của Úc liên hệ hôm 21 tháng 2 để cảnh báo họ về các thông tin về bắn đạn thật tại nơi nhóm tác chiến của Hải quân Trung Quốc đang hoạt động, theo cơ quan này và các quan chức Úc cho biết. Cục Hàng không Dân dụng và Air Services Australia đã biết về các thông tin về việc bắn đạn thật trên vùng biển quốc tế, Cơ quan Kiểm soát Không lưu Air Services Australia nói trong một phát biểu. Thủ tướng Albanese cho biết ông đã liên lạc với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon về vấn đề này. Người đứng đầu lực lượng quốc phòng đã thông báo rằng không rõ liệu có bất kỳ đạn thật nào được sử dụng trong khu vực này hay không, nhưng điều đó phù hợp với luật pháp quốc tế, ông Albanese cho biết. Vụ việc xảy ra một tuần sau khi Úc phàn nàn về hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp của một máy bay chiến đấu Trung Quốc đối với một cuộc tuần tra hàng hải của Úc ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh cáo buộc máy bay Úc cố tình xâm phạm không phận của mình. Trung Quốc bác bỏ phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực tại The Hague rằng các yêu sách toàn diện của nước này đối với Biển Đông không được luật pháp quốc tế ủng hộ. Cảnh sát Hàn Quốc đang chính thức lập hồ sơ chống lại Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol với cáo buộc rằng ông đã cản trở thi hành lệnh bắt giữ, theo một người phát ngôn của cảnh sát cho biết hôm 21 tháng 2. Một tòa án Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ ông Yoon vào ngày 31 tháng 12 trong một cuộc điều tra hình sự cáo buộc nhà lãnh đạo bị đình chỉ này về tội nổi loạn liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật của ông vào năm ngoái. Tuy nhiên, lệnh bắt giữ không được thực hiện cho đến ngày 15 tháng 1 vì ông Yoon không tuân thủ và cơ quan an ninh tổng thống đã chặn các điều tra viên trong nhiều ngày. Một người phát ngôn của cảnh sát cho biết qua tin nhắn rằng cảnh sát điều tra ông Yoon vì nghi ngờ sự cản trở đặc biệt đối với nhiệm vụ công kể từ khoảng ngày 3 tháng 1. Theo luật pháp Hàn Quốc, tội danh này có thể bị phạt tới 5 năm tù. Ông Yoon cho biết tuyên bố thiết quân luật trong thời gian ngắn của ông vào ngày 3 tháng 12 không cấu thành tội nổi loạn, vốn là một trong hai tội danh mà một tổng thống đương nhiệm không được miễn trừ. Luật sư của ông Yoon cũng nhiều lần lập luận rằng việc bắt giữ ông có động cơ chính trị và lệnh bắt giữ không hợp lệ vì có sai sót trong cách tiến hành điều tra. Hôm 21 tháng 2, một trong những luật sư của ông đã cáo buộc các nhà điều tra mua lệnh bắt giữ khi viện dẫn cách họ tìm kiếm lệnh khám xét và lệnh bắt giữ để lấy hồ sơ liên lạc tại một tòa án. Với lệnh bắt giữ bị tòa án quận trung tâm Seoul bác bỏ, Văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cao cấp đã đệ trình lệnh bắt giữ lên tòa án quận Tây Seoul, luật sư Yoon Kap-keul nói. Các tòa án và văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cao cấp, đơn vị dẫn đầu cuộc điều tra, không ngay lập tức đưa ra bình luận. Quyền miễn tố của Tổng thống Yoon đối với hầu hết các cáo buộc hình sự sẽ chấm dứt nếu ông bị tòa án hiến pháp phế truất. Tòa này đang trong giai đoạn cân nhắc cuối cùng về việc luận tội ông. Tòa án Hiến pháp hôm 20 tháng 2 cho biết rằng tòa sẽ nghe các tuyên bố cuối cùng từ ông Yoon và Quốc hội trong phiên điều trần tiếp theo, trong phiên tòa xét xử ông về việc có nên phế truất hay khôi phục quyền lực tổng thống của ông. Các nhà phân tích dự đoán phán quyết có thể được đưa ra vào tháng 3. Chương trình thời sự quốc tế thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2025 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.